SBS Việt ngữ.
Năm 16 tuổi, Lucy Wang cho gia đình biết cô là đồng tính và không dễ dàng tí nào.
Lúc đó phải nói là căng lắm. Cha mẹ tôi bắt tôi phải chuyển trường để không gần bạn gái tôi. Sau đó ông bà gửi tôi qua Úc để tôi không thể nào gặp lại bạn gái tôi được nữa.
Lucy cho biết cách đây 10 năm, gia đình cô gửi cô qua Úc vì nghĩ rằng nếu tách biệt cô ra khỏi người bạn gái thì chắc là cô sẽ không trở thành đồng tính. Nhưng thời gian sống ở Úc lại giúp Lucy khẳng định giới tính của mình và cảm thấy tự tin hơn vì điều đó.
Tôi có thể chấp nhận về bản thân. Tôi có thể nói thật điều đó với bạn bè và tôi cũng đã có các bạn tình khác ở Úc.
Trung Quốc hợp thức hóa đồng tính từ năm 1997, nhưng lại không có luật bảo vệ người đồng tính, tránh cho họ bị kỳ thị. Tại Trung Quốc, người đồng tính không được kết hôn hay nhận con nuôi. Lucy cho biết đối với nhiều gia đình ở Trung Quốc, cha mẹ không thể nào chấp nhận con mình là đồng tính.
Tôi nghĩ áp lực đạo đức là mạnh nhất. Bên cạnh đó là chính sách một con. Vì vậy, nhiều gia đình không thể chấp nhận đứa con duy nhất của họ lại là đồng tính. Rồi họ cũng muốn có cháu để bồng bế nữa chứ.
Trước tình hình như vậy, ngày càng có nhiều người Trung Quốc, nhất là phái nữ, đi qua Úc bởi vì tại đây họ được chấp nhận dễ dàng hơn. Erin Chu là người sáng lập Liên minh Đồng tính Úc Á, cho biết những cô gái này sau đó email về báo cho cha mẹ biết họ là đồng tính.
Sống ở nước ngoài và thông báo cho gia đình biết qua mạng chắc dễ dàng hơn là nói chuyện trực tiếp. Và chúng tôi không cần phải thông báo cho toàn dòng họ, mà chỉ nói chuyện với cha mẹ của mình thôi.
Tiến sĩ Lucetta Cam, một giáo sư của Đại học Tin lành Hồng Kông cho biết, phụ nữ Trung Quốc chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống.
Có nhiều cái khó khác nhau. Ở Trung Quốc, hôn nhân là một áp lực lớn cho phụ nữ. Ý tôi là hôn nhân dị tính. Họ phải lập gia đình trong độ tuổi 25, nhưng phải trước khi 30 tuổi. Đó chính là điều khó khăn nhất để cho gia đình biết mình đồng tính.
Tiến sĩ Cam là một trong các diễn giả tại Hội nghị Toàn quốc Đồng tính Đa văn hóa AGMC bắt đầu hôm nay đến cuối tuần. Chủ tịch của hội nghị, tiến sĩ Judy Tang, cho biết chủ đề của hội nghị lần này là sống trong sự yêu thương của đa văn hóa, nhằm kêu gọi mọi người hãy đón nhận nhau.
Đó là một cuộc hội thảo lớn để mọi người nói chuyện về mọi thứ, từ những cản trở trong cuộc sống người đồng tính, cho đến những câu chuyện lạc quan tích cực, những trải nghiệm của những người đa văn hóa, đa tôn giáo và đồng tính. Chúng tôi thật sự muốn tập hợp những khác biệt trong cộng đồng, từ văn hóa, tôn giáo đến giới tính và khuyết tật.
Tiến sĩ Tăng sinh ra tại Úc, nhưng cha mẹ cô là người Việt gốc Hoa đến Úc tị nạn. Cô cho biết cô đã phải giấu cha mẹ rất lâu, nhưng đến khi cô nói cho họ biết thì cũng không gặp sự chống đối nhiều lắm.
Ban đầu mẹ tôi không đón nhận chuyện này dễ dàng như là cha tôi, nhưng với tôi miễn là mỗi bên có thể nhân nhượng một tí là được. Ví dụ mẹ tôi càng gặp bạn gái tôi nhiều, nhìn thấy chúng tôi có một cuộc sống bình thường như những người khác, thì bà sẽ không còn cảm thấy lạ lùng nữa. Cuối cùng thì chúng tôi được chấp nhận nhiều hơn trong gia đình, thường xuyên có mặt tại các buổi họp mặt của gia đình.
Đối với những người Hoa đến Úc cùng với cha mẹ từ khi còn nhỏ, thì chúng có thể nói chuyện thoải mái về giới tính. Nhưng những đứa trẻ có cha mẹ còn ở quê nhà thì khó khăn hơn. Cô Mikhara Ramsey làm việc với những người đồng tính đa sắc tộc. Bản thân cô là người Úc, lai Nam Phi và Ấn Độ, kể rằng những bạn người Hoa mà cô gặp đều cho biết họ chỉ có thể thoải mái kể về giới tính của mình khi ở Úc mà thôi.
Hai học sinh người Hoa tôi gặp, chúng học lớp 11 ở Darwin. Chúng cảm thấy tự tin đủ để tổ chức một buổi ăn trưa tại trường và công bố với bạn và cảm thấy được ủng hộ. Nhưng khi chúng về quê thăm nhà thì chúng không hề hé môi về giới tính của mình. Đó là sự khác biệt về văn hóa.
Tuy nhiên, cô Erin Chu của Liên minh Đồng tính Úc Á lạc quan rằng xã hội Trung Quốc sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi.
Cần có sự thay đổi thế hệ trong chính phủ thì mới có được thay đổi trong xã hội. Và tôi nghĩ điều đó sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng ngày càng có những nhóm đồng tính rất mạnh dạn ở Trung Quốc. Đó là những nhóm sẵn sàng ra mặt lên tiếng về vấn đề đồng tính. Vì vậy, tôi nghĩ có nhiều cơ hội để có sự thay đổi những quan niệm cũ trong xã hội Trung Quốc ngày nay.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.